Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tin tặc liên hệ tới chính phủ Việt Nam nhắm mục tiêu vào chính quyền Trung Quốc. Tin nói Facebook đồng ý kiểm duyệt sau khi bị Việt Nam bóp băng thông. Tàu chiến của Úc cùng Mỹ hiện diện gần tàu thăm dò Trung Quốc ở Biển Đông. Và bang Missouri của Mỹ kiện Trung Quốc về virus corona. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Những tin tặc có liên hệ tới chính phủ Việt Nam đã tìm cách xâm nhập các tổ chức của nhà nước Trung Quốc tại trung tâm của một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn dịch virus corona, công ty an ninh mạng FireEye ở Mỹ cho biết ngày 22 tháng 4. FireEye nói một nhóm tấn công tin tặc được gọi là APT-32 đã tìm cách xâm nhập các tài khoản email cá nhân và công việc của nhân viên tại Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc và chính quyền Vũ Hán, thành phố tâm điểm của đại dịch virus corona toàn cầu. Các nhà điều tra tại FireEye và các công ty an ninh mạng khác nói họ tin rằng APT-32 hoạt động thay mặt cho chính phủ Việt Nam. Hoạt động gần đây của nhóm này giống như những nỗ lực của một tập hợp các tin tặc được nhà nước hậu thuẫn nhằm xâm nhập các chính phủ, doanh nghiệp và cơ quan y tế để tìm kiếm thông tin về căn bệnh mới và cố gắng chống lại căn bệnh này. Những vụ tấn công này cho thấy virus corona là một ưu tiên tình báo. Các nước đang làm đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin về nó và Việt Nam có APT-32. Ben Reed, nhà quản lý cao cấp chuyên trách phân tích tại đơn vị tình báo nguy cơ Mandiant của FireEye cho biết. Reuters cho biết chính phủ Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận. Các tin nhắn được gửi đến địa chỉ email được sử dụng bởi các tin tặc đã không được trả lời. Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc và chính quyền thành phố Vũ Hán không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận qua fax, Reuters cho biết thêm. Việt Nam đã nhanh chóng phản ứng khi có những báo cáo đầu tiên về virus corona chủng mới, đóng biên giới với nước láng giềng Trung Quốc và thi hành một chương trình quyết liệt bao gồm các biện pháp truy tầm sự tiếp xúc và cách ly mà đã giúp kiềm chế các ca nhiễm bệnh ở nước này dưới 300 ca.
Các máy chủ của Facebook ở Việt Nam bị cắt mạng, bóp băng thông hồi đầu năm nay cho tới khi công ty mạng xã hội lớn nhất của Mỹ đồng ý tăng cường kiểm duyệt các thông tin chống phá nhà nước ở Việt Nam, theo tiết lộ từ hai nguồn tin độc quyền của Reuters. Các công ty viễn thông của Việt Nam đã thực hiện sự giới hạn này, theo hai nguồn tin mà Reuters trích dẫn, làm cho các máy chủ của Facebook mất mạng trong 7 tuần, từ tháng 2 đến tháng 4. Và điều đó có nghĩa là trang mạng xã hội được khoảng 65 triệu người dùng ở Việt Nam đã có lúc bị tê liệt trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi tin rằng hành động này được tiến hành để gây sức ép lớn lên chúng tôi để buộc phải tuân thủ thêm nữa những yêu cầu về gỡ bỏ các nội dung hiển thị đối với người dùng ở Việt Nam. Một trong hai nguồn tin từ Facebook nói với Reuters. Facebook xác nhận trong một thông cáo gửi tới Reuters qua email rằng họ đã phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Việt Nam khi buộc phải hạn chế sự tiếp cận tới các nội dung mà bị cho là bất hợp pháp. Chính phủ Việt Nam chưa có bình luận gì về các thông tin mà hai nguồn từ Facebook của Reuters đưa ra. Nhận định về khả năng này, một chuyên gia phần mềm và cũng là một nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam Lá Việt Dũng nói với VOA rằng anh thấy việc Facebook chủ động xóa nội dung là có cơ sở và đưa ra một ví dụ về việc vừa xảy ra với đăng tải của anh trên mạng xã hội này.
Cách đây khoảng 2 hôm thì tôi đăng hình ảnh về cái việc mà người nhà cụ Kình ở làng Đồng Tâm nhận xác cụ từ tay công an Cộng sản Việt Nam. Và tôi cũng có comment, tôi cũng có viết một số cái nhận xét của tôi về trên cái clip đó. Thì cái clip ấy được chia sẻ khá là nhiều người. Tôi thấy rằng khoảng được gần 2.000 cái chia sẻ. Và đến sáng hôm nay thì tôi nhận được phản hồi rằng cái clip đấy biến mất khỏi Facebook.
Anh Dũng, người từng viết thư gửi Tổng Giám đốc Facebook Mark Zuckerberg về tình trạng nội dung thông tin bị tháo gỡ và tài khoản bị khóa tại Việt Nam, nói không hề nhận được bất cứ thông báo nào từ Facebook về việc tại sao video clip đó lại biến mất. Bình luận về ghi nhận của Reuters, tổ chức nhân quyền ân xá quốc tế kêu gọi Facebook ngay lập tức đảo ngược quyết định của mình. Thông cáo của tổ chức này viết hôm 22 tháng 4 cho biết, việc Facebook tuân thủ những yêu cầu của Việt Nam đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Các chính phủ trên toàn thế giới sẽ xem đây là một lời mời để ngỏ để đưa Facebook vào danh sách dịch vụ kiểm duyệt nhà nước. Facebook phải đối mặt với áp lực buộc họ phải gỡ bỏ những nội dung chống phá chính phủ ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam trong nhiều năm qua. Facebook và chính phủ Việt Nam hồi năm 2017 đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi và tháo gỡ thông tin xấu và độc hại trên mạng xã hội đang có trên 67% người dân Việt Nam sử dụng. Năm 2018, các nhà hoạt động và các tổ chức dân sự Việt Nam đã viết một bức thư ngỏ kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội trong việc ngăn chặn thông tin nhằm dập tắt những tiếng nói bất đồng với chính phủ trên mạng xã hội. Sau đó, quản lý chính sách công khu vực châu Á của Facebook, Helena Lesch, nói rằng mạng xã hội này sẽ cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam. Đầu năm ngoái, Việt Nam cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng mới được áp dụng khi cho phép người dùng đăng tải các bình luận chống phá chính phủ lên trang mạng xã hội này. Sau đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết đã có ít nhất 16 người bị bắt, giam giữ hoặc kết án vì đăng tải những bình luận như vậy. Tháng 11 năm ngoái, truyền thông trong nước ghi nhận việc kết án tù 5 người vì hành động tương tự. Luật an ninh mạng yêu cầu các công ty nước ngoài như Facebook phải thiết lập các văn phòng ở Việt Nam và lưu dữ liệu người dùng ở đây, mặc dù Facebook nói họ không làm như vậy. Anh Lã Việt Dũng nói.
Nếu mà Facebook vì chuyện chính quyền Việt Nam ép Băng Thông mà buộc phải gỡ bài một cách tùy tiện, thì tôi nghĩ rằng họ không nên làm như thế và cũng không cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì là họ hoàn toàn có thể phản đối cái việc đó một cách bình thường. Vì nếu họ có phản đối cũng như họ đã từng làm nhiều lần trước đây rằng họ không có thông tin người dùng ấy, thì chính quyền Việt Nam cũng không có cách nào cả và người Việt Nam vẫn lên Facebook rất là nhiều.
Các nguồn tin từ Facebook nói với Reuters rằng công ty này thường kháng cự lại những yêu cầu chặn sự tiếp cận tới các đăng tải của người dùng ở một nước nào đó, nhưng áp lực về việc các máy chủ bị làm chậm tốc độ buộc họ phải tuân thủ. Rõ ràng mà nói, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tuân thủ mọi yêu cầu của chính phủ gửi đến chúng tôi, một trong hai nguồn tin nói với Reuters. Nhưng chúng tôi đã cam kết tăng cường hạn chế nhiều hơn các nội dung. Việt Nam dù đã có những cải cách lớn về kinh tế và xã hội, vẫn vận hành dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản, chính đảng duy nhất hiện đang kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước và không nhân nhượng đối với những người chống đối. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vừa xếp Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 trong danh sách chỉ số tự do báo chí thế giới. Thông cáo của Facebook gửi cho Reuters nói rằng họ tin là tự do biểu đạt là một quyền cơ bản, và họ làm nhiều việc để bảo vệ sự tự do dân sự quan trọng này trên toàn thế giới. Thông cáo viết tiếp, tuy nhiên chúng tôi phải thực hiện hành động này để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi được tiếp tục và phục vụ tới hàng triệu người Việt Nam hiện đang dựa vào chúng tôi hàng ngày.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Nhật Cầm đã bị bắt tạm giam vào chiều ngày 22 tháng 4 về những sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế phòng dịch, truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin. Hãng tin Reuters cho biết là tất cả có 7 người bị bắt, trong đó có 3 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Cáo trạng là nâng khống giá trị một hệ thống xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước. Cổng thông tin chính phủ Bộ Công an nói căn cứ trên kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an gọi tắt là CO3 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công an cho biết là trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã xác định các đối tượng cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống real-time PCR tự động, xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước. Bộ Công an xác nhận danh tính của những người bị bắt gồm tiến sĩ Nguyễn Nhật Cầm, Giám đốc CDC Hà Nội, bà Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán CDC, Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán CDC, ông Đào Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại Việt Nam, ông Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, ông Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học Vitech và ông Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên công ty thiết bị y tế Phương Đông. VNN cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố và lệnh khám xét cũng như bắt tạm giam các bị can theo đúng quy định của pháp luật sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hãng tin Reuters nói Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội chưa đưa ra bình luận nào về tin này.
Trong khi các lãnh đạo Việt Nam tỏ ra dè dặt trong quyết định tái mở cửa nền kinh tế, thì những người trực tiếp làm công tác cứu trợ xã hội lo ngại phần lớn người nghèo, người thu nhập thấp sẽ không gượng nổi nếu các sinh hoạt xã hội, nhà máy, doanh nghiệp không sớm quay lại bình thường như trước. Với số liệu chính thức cho biết đã 6 ngày liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 mới, tại cuộc họp thường trực chính phủ hôm 22 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Việt Nam công bố kế hoạch phân chia các tỉnh thành theo 3 nhóm nguy cơ nhằm đưa ra các chính sách tái mở cửa kinh tế tương ứng theo từng trường hợp cụ thể. Trong đó, nhóm nguy cơ cao là Hà Nội được đề nghị tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội thêm một tuần nữa cho đến hết ngày 30 tháng 4, nhưng cho phép thành phố này được tự quyết định về việc mở cửa lại các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu và các loại hình kinh doanh đường phố tùy theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Nhóm có nguy cơ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang cũng được cho phép tự quyết định về việc tái tục các hoạt động kinh tế tùy theo tình hình địa phương. Riêng nhóm nguy cơ thấp là các tỉnh thành còn lại được phép khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế không thiết yếu, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Kế hoạch cho thấy sự dè dặt và đắn đo của các lãnh đạo Việt Nam trong việc đưa ra quyết sách về thời điểm tái mở cửa nền kinh tế, giữa bối cảnh mà một số nhà hoạt động và những người làm công tác xã hội nói rằng đời sống kinh tế của người dân ở nhiều nơi đã ở mức kiệt quệ. Bà Lê Hoài Anh, một nữ doanh nhân đã đứng ra quyên góp và hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong đại dịch COVID-19, nhận định với VOA.
Việt Nam, cái người chết chưa có rồi là dịch bệnh, cái số lượng chưa phải là nhiều, nhưng thực ra về kinh tế và nó phải gọi là kiệt quệ. Nhân viên rồi tất cả những cái người lao động thấp ấy là người rất là khổ.
Bày tỏ sự thông cảm về bài toán khó trong quyết định tái mở cửa nền kinh tế, nhưng bà Lê Hoài Anh cho rằng Việt Nam vẫn phải giải bài toán khó này vì nền kinh tế sẽ khó trụ nổi nếu các hoạt động kinh tế không sớm khôi phục. Bà nói tiếp.
Bây giờ đã một loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cái nhà hàng đã phá sản hết rồi. Chị thật sự là rất rất là lo sợ. Mặc dù thật sự chị hiểu được rằng là nếu chính phủ Việt Nam cũng như Mỹ thôi cũng đứng trước một cái bài toán rất khó là bao giờ mở cửa lại. Việt Nam thì lại còn khó hơn trong cái nền kinh tế. Người dân thì có rất là nhiều thành phần và số lượng, tỷ lệ là chạy ăn từng bữa, chạy ăn từng tuần, từng tháng thì nó khá là đông.
Theo nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nếu các hoạt động kinh tế không sớm khôi phục, tình trạng phá sản sẽ lan rộng, kéo theo những bất ổn xã hội. Nhận định với VOA về vấn đề này, tiến sĩ kinh tế Đinh Trường Hinh, nguyên chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới ở Washington DC và hiện là chủ công ty EGAT, cho rằng quyết định có nên gia hạn thời gian cách ly xã hội hay không phải tùy thuộc vào tình trạng của nạn dịch đang xảy ra, chứ không đơn thuần vì kinh tế có chịu đựng được hay không. Ông nói, nếu kinh tế chịu đựng không được, phải bỏ cách ly mà bị COVID-19 hoành hành trở lại, thì hậu quả còn nguy hiểm hơn là đừng bỏ cách ly. Vì vậy, theo tiến sĩ Đinh Trường Hinh, quyết định này phải dựa theo tình hình virus đã được ngăn chặn như thế nào, có nguy cơ quay trở lại hay không, và phải căn cứ vào số liệu thực tiễn ở tại nơi. Với cú sốc đại dịch, nền kinh tế Việt Nam được cho là vừa đứng trước nguy cơ, vừa đứng trước cơ hội. Ngoài những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến sụp đổ kinh tế, một số cơ hội cũng đang được bàn đến trong thời gian gần đây là cơ hội thoát trung và cơ hội đón làn sóng đầu tư mới từ những doanh nghiệp quốc tế đang có kế hoạch rời khỏi Trung Quốc. Nói về cơ hội vàng để kinh tế Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng quá lớn từ Trung Quốc lâu nay, tiến sĩ Đinh Trường Hinh cho rằng dù có dịch cúm hay không, Việt Nam cũng cần phải thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc để có độc lập tự do lâu dài. Ông nói, dịp cúm COVID-19 là một cơ hội bằng vàng để các kinh tế gia Việt Nam có cơ hội phân tích ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam như thế nào, để biết rõ số người lao động tay nghề cao và thấp của Trung Quốc xuất cảng qua Việt Nam hiện là bao nhiêu, ở trong ngành nghề nào, có thể thay thế được hay không, cũng như ảnh hưởng Trung Quốc về giao thông, du lịch, vận tải, đầu tư, thương mại và tác động đến các đầu vào của các chuỗi cung ứng liên quốc gia. Từ đó, chính phủ phải lập ra một chương trình rõ ràng, thiết thực và có thể giám sát để trong một thời gian có thể giảm thiểu các ảnh hưởng từ Trung Quốc nêu trên, nhất là các đầu vào về chất xám cũng như về vật liệu, và thay vào đó các nguồn từ trong nước hoặc từ các nước khác. Theo cựu chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, việc đầu tiên chính phủ Việt Nam nên làm là lập ra một nhóm nghiên cứu để thu thập các tài liệu cần thiết, một mặt để tìm hiểu những ảnh hưởng của dịch cúm đến kinh tế Việt Nam, mặt khác để tìm hiểu rõ thêm ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc đối với Việt Nam, nhất là ở các tỉnh biên giới. Với tình trạng xuất khẩu Việt Nam đang chịu tác động từ lỗ hổng nguồn cầu từ các thị trường lớn như Mỹ trong lĩnh vực dệt may, giày dép, phụ tùng, điện thoại, tiến sĩ Đinh Trường Hinh cho rằng đây là lúc mà Việt Nam cần phải thắt lưng buộc bụng. Dù có phải bán rẻ trước mắt để chiếm thị trường thì cũng phải làm để giành lấy cơ hội xuất khẩu cho tương lai, và cũng nên tận dụng các thị trường khác như châu Âu thông qua EVFTA vào lúc này. Ngoài ra, để chuẩn bị nội lực đủ mạnh để có thể đón lấy làn sóng di cư công xưởng sắp tới của các doanh nghiệp quốc tế từ Trung Quốc sang các quốc gia láng giềng, theo tiến sĩ Đinh Trường Hinh, Việt Nam cần rà soát lại những đầu tư nước ngoài, chú trọng hơn về chất lượng và khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang cần để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Ông nói, những lĩnh vực này là những ngành công kỹ nghệ cao, có thể đem lại giá trị sản xuất cao hơn và tận dụng trí tuệ của dân Việt Nam. Vẫn theo tiến sĩ Đinh Trường Hinh, cụ thể Việt Nam phải khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các hoạt động thượng nguồn và hạ nguồn của những lĩnh vực này để hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng, khuyến khích FDI, liên kết với các công ty trong nước qua hình thái liên doanh và đẩy mạnh liên kết hàng dọc, nâng tỷ lệ nội địa hóa và ngăn chặn đầu tư hoặc đem các máy móc cũ, có hại hay có ảnh hưởng xấu cho môi trường. Mục đích chính là giúp cho các công ty tư nhân trong nước được lớn mạnh và cạnh tranh thành công trên thế giới. Theo tiến sĩ Đinh Trường Hinh, để làm được điều này, Việt Nam cần cải tổ theo chiều sâu như giảm vai trò của doanh nghiệp nhà nước, đối xử bình đẳng các nhà xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp, khuyến khích phát triển các cụm sản xuất, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đồng bộ và các khu công nghệ, khuyến khích và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp thông qua hợp đồng thầu phụ. Lặp lại những khuyến nghị đã đưa ra trong cuốn sách có tựa đề là Phát triển công kỹ nghệ nhẹ tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới xuất bản, tiến sĩ Đinh Trường Hinh cho rằng vấn đề quan trọng nhất vẫn là chất xám của người Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nên thực hiện các chính sách nhằm tăng số lượng và chất lượng công nhân có tay nghề để giúp cho nền kinh tế vươn lên mức cao hơn trên bậc thang giá trị gia tăng, từ đó có thể đón lấy những cơ hội sau đại dịch COVID-19.
Một tàu khu trục của Úc đã cùng tham gia với 3 tàu chiến Mỹ hiện diện gần một khu vực nơi tàu Trung Quốc bị nghi đang thực hiện việc thăm dò dầu khí gần vùng nước ở Biển Đông mà Việt Nam và Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền, các quan chức cho biết hôm 22 tháng 4. Tàu chiến Úc tuần này đã tới gần khu vực nơi tàu thăm dò của Trung Quốc là Hải Dương 8 hoạt động. Tàu của chính phủ Trung Quốc hiện diện gần một tàu của công ty dầu khí Petronas của nhà nước Malaysia, vốn đang tiến hành thăm dò dầu khí, các nguồn tin an ninh khu vực cho biết. Hải quân Hoa Kỳ hôm 21 tháng 4 nói rằng tàu tấn công đổ bộ USS America và USS Bunker Hill, tàu tuần dương được trang bị tên lửa dẫn đường, đang hoạt động ở Biển Đông. Tàu khu trục của Australia HMAS Parramatta đã tham gia cùng với 2 tàu trên và một tàu khu trục thứ 3 của Mỹ là USS Barry trong một phần của cuộc diễn tập chung, Bộ Quốc phòng Australia cho biết. Tàu Hải Dương 8 có mặt ở vị trí cách bờ biển Malaysia 325 km trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Dữ liệu từ trang web theo dõi tàu bè là Marine Traffic cho thấy hôm 22 tháng 4. Với sự hộ tống bởi một tàu tuần duyên, tàu Hải Dương 8 đã tiến hành khảo sát địa chất trong gần một tuần qua. Khu vực này nằm gần vùng lãnh hải được cả Việt Nam, Malaysia lẫn Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Nước Úc đang mưu tìm hậu thuẫn đối với một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19 khi điện đàm với Tổng thống Trump và các cường quốc khác. Tuy nhiên, Pháp và Anh nói rằng giờ là thời gian để chống virus, chứ không phải là lúc đổ lỗi. Nỗ lực thúc đẩy điều tra độc lập về nguồn gốc, về sự lây lan của dịch virus corona, trong đó có phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã bị Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Bắc Kinh cũng cáo buộc các nhà lập pháp Úc là nhận chỉ thị từ Mỹ. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói trên Twitter rằng ông đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng với ông Trump về cách xử lý của hai nước đối với COVID-19, cũng như sự cần thiết phải mở cửa nền kinh tế. Tòa Bạch Ốc đã đả kích Trung Quốc và WHO, cũng như rút ngân quỹ hỗ trợ cho cơ quan của Tổ chức Liên Hiệp Quốc này. Thủ tướng Morrison cũng điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vai trò của WHO. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhiều lần nói rằng WHO sẽ đánh giá việc xử lý COVID-19 sau khi tình hình dịch bệnh đã qua đi, rồi sẽ rút ra các bài học phù hợp như thường làm sau khi xảy ra tình trạng khẩn cấp. Theo lời một quan chức Pháp, thì Tổng thống Macron nói với ông Morrison rằng đây không phải là lúc để điều tra.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngày 22 tháng 4 xin lỗi về việc COVID-19 lây lan trên một tàu chiến của Hải quân Đài Loan. Bà Thái phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc và nói bà chịu trách nhiệm về vụ virus bùng phát trên một tàu tiếp dầu với 28 người bị lây nhiễm. Tôi muốn đưa ra lời xin lỗi vì đã làm cho người dân Đài Loan phải gánh chịu rủi ro dịch bệnh, bà nói. Bộ trưởng Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cũng cúi đầu tại cuộc họp báo được tổ chức tối ngày 21 tháng 4 để xin lỗi về sự xáo trộn gây ra cho công chúng với những vụ lây nhiễm trên tàu hải quân. Ông Nghiêm nói ông chấp nhận mọi hình thức chế tài về vụ việc này, trong đó có đệ đơn từ chức. Hai đô đốc đã bị cách chức chờ điều tra thêm về trách nhiệm của vụ lây nhiễm. Ông Nghiêm nói Đài Loan đã cách ly hơn 700 sĩ quan và thủy thủ sau khi có mấy chục người xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi trở về từ một hoạt động huấn luyện 2 tháng ở Thái Bình Dương. Các nhân viên của hạm đội Đôn Mục, hai chiến hạm và tàu tiếp dầu bị ảnh hưởng đang được cách ly. Những tàu này thả neo ở đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 và trở về vào ngày 9 tháng 4.
Missouri hôm 21 tháng 2 trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ kiện chính phủ Trung Quốc về cách xử lý virus corona gây ra thiệt hại kinh tế rất lớn đối với tiểu bang này. Vụ kiện dân sự đưa ra nhiều cáo buộc đối với Trung Quốc, trong đó tố cáo Bắc Kinh sơ suất khi xử lý virus corona dẫn tới việc Missouri và các cư dân của tiểu bang này thiệt hại hàng chục tỷ đô la, đồng thời đòi bồi thường. Người đứng đầu ngành tư pháp của Missouri, ông Eric Smith, một đảng viên Cộng Hòa, nói rằng chính phủ Trung Quốc đã lừa dối thế giới về sự nguy hiểm và khả năng lây lan của COVID-19, cũng như biệt miệng những người tố cáo và không hành động đủ mạnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Họ phải bị quy trách nhiệm về các hành động của mình, ông Smith nói. Vụ kiện cũng cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã khiến cho đại dịch trở nên tồi tệ hơn khi tích trữ các thiết bị bảo hộ. Trung Quốc hiện cũng phải đối mặt với các vụ kiện tương tự được các doanh nghiệp Mỹ nộp lên các tòa án ở Hoa Kỳ. Các chuyên gia luật pháp quốc tế nói rằng các nỗ lực buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về virus tại tòa án ở Mỹ nhiều khả năng sẽ thất bại. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Missouri, nói rằng vụ kiện vô lý này thiếu cơ sở pháp lý. Tổng thống Donald Trump hôm 22 tháng 4 cho biết đã chỉ thị Hải quân Mỹ bắn vào bất kỳ tàu Iran nào nếu họ quấy nhiễu lực lượng Mỹ trên biển. Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi 11 tàu hải quân của Iran tiến gần tới các tàu của Mỹ ở vùng vịnh. Trong khi hải quân có quyền để phòng vệ, các bình luận của Tổng thống Trump dường như sẽ gây thêm căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ. Tôi đã chỉ thị hải quân Mỹ bắn hạ và phá hủy bất kỳ tàu quân sự nào của Iran nếu họ quấy nhiễu tàu của chúng ta trên biển, ông Trump viết trên Twitter. Đoạn tuyết này được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Iran thông báo đã phóng vệ tinh quân sự đầu tiên của nước này vào quỹ đạo. Hoa Kỳ nên tập trung vào cứu giúp lực lượng quân sự của nước này khỏi tác động của virus corona, một phát ngôn viên quân lực Iran nói hôm 22 tháng 4 sau các bình luận của ông Trump. Đầu tháng này, quân đội Mỹ cho biết rằng 11 tàu của Hải quân Iran đã tiến gần tới các tàu tuần duyên và Hải quân Mỹ trong các động thái được coi là nguy hiểm và khiêu khích. Tin cho hay có lúc tàu của Iran đã tiến gần một tàu của lực lượng tuần duyên Mỹ trong khoảng cách 9 mét. Tiểu bang đầu tiên của Mỹ kiện Trung Quốc về virus corona. Missouri hôm 21 tháng 2 trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ kiện chính phủ Trung Quốc về cách xử lý virus corona gây ra thiệt hại kinh tế rất lớn đối với tiểu bang này. Vụ kiện dân sự đưa ra nhiều cáo buộc đối với Trung Quốc, trong đó tố cáo Bắc Kinh sơ suất khi xử lý virus corona dẫn tới việc Missouri và các cư dân của tiểu bang này thiệt hại hàng chục tỷ đô la, đồng thời đòi bồi thường. Người đứng đầu ngành tư pháp của Missouri, ông Eric Smith, một đảng viên Cộng Hòa, nói rằng chính phủ Trung Quốc đã lừa dối thế giới về sự nguy hiểm và khả năng lây lan của COVID-19, cũng như biệt miệng những người tố cáo và không hành động đủ mạnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. họ phải bị quy trách nhiệm về các hành động của mình, ông Smith nói. Vụ kiện cũng cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã khiến cho đại dịch trở nên tồi tệ hơn khi tích trữ các thiết bị bảo hộ. Trung Quốc hiện cũng phải đối mặt với các vụ kiện tương tự được các doanh nghiệp Mỹ nộp lên các tòa án ở Hoa Kỳ. Các chuyên gia luật pháp quốc tế nói rằng các nỗ lực buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về virus tại tòa án ở Mỹ nhiều khả năng sẽ thất bại. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Missouri, nói rằng vụ kiện vô lý này thiếu cơ sở pháp lý.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Bên cạnh việc tiến hành các khóa lễ online cho các thành viên trong hội thánh vào mỗi dịp cuối tuần để đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh cho mọi người giữa đại dịch corona, thì đây là một công việc khác mà mục sư Phan Đức Hiếu chịu trách nhiệm thực hiện trong thời điểm dịch bệnh này. Mang vải và màng lọc kháng khuẩn tới những gia đình có máy và có khả năng may vá để mọi người tạo ra những chiếc khẩu trang hiến tặng cho các bệnh viện và các gia đình có nhu cầu trong vùng. Tất cả hoạt động này đều là hoạt động thiện nguyện của các thành viên trong hội thánh nhằm chung tay giúp đỡ các y bác sĩ và cộng đồng vào thời điểm dịch bệnh hiện tại. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ nói:
các con cái Chúa trong hội thánh cùng gom tiền lại với nhau và chúng tôi đi mua và đưa phát cho những con cái Chúa biết may để họ có thể may và có thể phát cho những nhân viên phải làm việc trong giữa mùa dịch bệnh này, hay là đồng hương của chúng ta hoặc là các con cái Chúa trong hội thánh, những ai có nhu cầu thì có thể liên lạc với chúng tôi để có thể nhận những cái khẩu trang này.
Những chiếc khẩu trang làm thủ công tại nhà như thế này đều phải tuân thủ đầy đủ những nguyên tắc quan trọng của một chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn, bao gồm hai lớp vải và một lớp kháng khuẩn nằm ở giữa. Tất cả quy trình tạo ra một chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn đều được hướng dẫn cụ thể từng bước trên nhiều website thiện nguyện kêu gọi hỗ trợ khẩu trang cho các bệnh viện, các y bác sĩ đang phải trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chị Võ Thị Phương Thảo, thành phố Alexandria, Virginia cho biết:
khi mà mình nghĩ tới cái tinh thần mà mình phục vụ và mình làm, mình cảm thấy vui lắm. Như chị Loan và Thảo thì 6 giờ sáng là hai chị em đã đi xuống đây để mà đo giải các giải mai. Như tối hôm qua thì Thảo và chị Loan phải thức cho tới 11 giờ rưỡi đêm, vẫn còn tiếp tục cắt và mai. Để sáng chị thì có chị Hương qua phụ để mà mình mai cho nó kịp.
Còn chị Nguyễn Thị Thanh Hương, thành phố Greenbelt, Maryland thì chia sẻ thêm:
trước đó một tuần tôi cũng đã may khẩu trang ở nhà. Tôi lấy những cái dụng cụ ở nhà tôi may thì tôi có ý định là đem lên nhà thờ để phát cho những anh chị em trong nhà thờ. Thì tôi cũng ý định là nói không biết là mục sư có liên lạc được với bệnh viện nào không để mình có thể giúp một số mát cho bệnh viện, cũng là một tiếp tay cho cộng đồng với lại cho nước Mỹ của mình. Tại vì trong cái mùa dịch này thì là bệnh viện y tá này kia cũng rất là cực khổ mà mình nằm ở nhà cũng chẳng làm gì.
Những chiếc khẩu trang sau khi hoàn thiện như thế này sẽ được mục sư Phan Đức Hiếu gom lại từ tất cả những gia đình tham gia hoạt động, rồi thông báo với các bệnh viện và các tổ chức có nhu cầu tới nhận tại nhà thờ. Với tinh thần thiện nguyện, tích cực vì các y bác sĩ và cộng đồng, mỗi ngày các chị em nhà chị Thảo, chị Hương cũng may hoàn thiện được từ 50 đến 70 chiếc khẩu trang đúng tiêu chuẩn. Một việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Và nếu nhân lên với nhiều gia đình thì rất nhiều khẩu trang miễn phí sẽ được hiến tặng để đẩy lùi dịch bệnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 23 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.